chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là bài viết Phẫu thuật thẩm mỹ, đừng đem tính mạng ra đánh cược. Phần cuối chương trình là mục Bạn nên biết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong năm qua, với tinh thần xung kích tình nguyện, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền vận động và trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện. Câu lạc bộ đã tổ chức 5 chương trình hiến máu và 3 điểm hiến máu thường nhật, ước tính đóng góp 1.100 đơn vị máu cho Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, qua đó góp phần khắc phục được phần nào tình trạng khan hiếm máu do tác động của đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời phục vụ cấp cứu điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và cung cấp máu cho các bệnh viện trong khu vực.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, ngành Y tế Thái Nguyên đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến tất cả công chức, viên chức và người lao động bằng các phong trào thi đua hiệu quả sáng tạo như phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua thực hiện 12 điều y đức. 5 năm qua, ngành Y tế đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng như tuổi thọ trung bình của người dân đạt 72 tuổi, số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 36,69 trên 10.000, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 97%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, thể cân nặng giảm còn 9,9% và thể chiều cao giảm còn 13,5%. Bên cạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế cũng đẩy mạnh công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các đơn vị y tế đã tích cực chủ động tổ chức tốt công tác giám sát dịch tễ và xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch. Do đó, mặc dù tình hình dịch bệnh trên thế giới và một số địa phương trong nước diễn biến hết sức phức tạp, nhưng trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Đặc biệt, trong năm 2020, ngành y tế đã tham mưu tích cực cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai sớm ngay từ đầu năm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, với nhiều biện pháp quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Do vậy, đã khống chế thành công dịch bệnh do COVID-19, các dịch bệnh nguy hiểm khác không xảy ra, không có các vụ ngộ độc thực phẩm. Ngành y tế đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân số và phát triển. Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam, triển khai thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu về phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở các xã nông thôn mới. Dự án phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng như lao, phong, tăng huyết áp, đái tháo đường được triển khai thường xuyên và hiệu quả. Trong giai đoạn 2020-2025, ngành y tế Thái Nguyên xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước là đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, v.v. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng thu hút trẻ em phụ nữ. Đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng nở rộ. Bên cạnh lợi ích có thể mang lại cho trẻ em một hình dáng và đường nét như mong muốn, nếu không có lựa chọn sáng suốt, phẫu thuật thẩm mỹ sẽ kèm theo rất nhiều rủi ro.
Những ngày gần đây, vụ việc một nữ nhân viên ngân hàng tại Thái Nguyên phải nhập viện xử lý cấp cứu do những biến chứng của tiêm filler mũi đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là những chị em phụ nữ đang có ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Tiêm filler thực chất là thủ thuật làm đầy tạo dáng mũi và tạo dáng cho nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Dễ thực hiện. Bởi thế mà ngày càng có nhiều chị em lựa chọn cách thức can thiệp thẩm mỹ này. Thế nhưng không phải ai cũng biết, dù đơn giản, nhưng tiêm filler cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ về những biến chứng có thể gặp phải khi tiêm filler như sau.
Thì cái biến chứng của filler gặp nhiều nhất mà mình thấy đó là bệnh nhân tiêm mũi. Đấy, sau khi người tiêm mũi ra có thể rút ra cái là đã thấy có cái biểu hiện của cái triệu chứng ấy rồi, là bệnh nhân có thể rất là hoảng hốt, đau đầu, nếu như mà gây tắc mạch não và gây liệt, tức là nhồi máu não gây liệt, tắc cục bộ mạch ở vùng mắt mũi thì có thể gây mù mắt. Đấy. Động mạch nhãn cầu này, rồi là hoại tử toàn bộ vùng mũi.
Từ Lạng Sơn xuống tới khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để thực hiện can thiệp xử lý vấn đề về viêm da. chị Hoàng Thị Mai rất thận trọng và có những tiêu chí riêng của chính mình khi lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ. Chị Mai chia sẻ.
Nói về vấn đề làm đẹp thì trước hết thì chắc cũng phải để những cơ sở nào có uy tín hoặc là có danh tiếng. Sau đó thì phải xem chất lượng hoặc là những cơ sở vật chất của cơ sở đó.
Song không phải ai cũng chủ động tìm kiếm những cơ sở uy tín để can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ như chị Mai. Nhiều năm kinh nghiệm làm phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Tùng cũng cho biết đã gặp phải rất nhiều trường hợp biến chứng khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không được cấp phép. Với những thầy thuốc như anh, mối nguy hại từ phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở chui cũng như thực trạng quản lý hiện nay luôn là điều khiến anh chăn trở.
Người sử dụng dịch vụ có lựa chọn đúng cái nơi cung cấp cái dịch vụ cho mình hay không? Có thể tràn lan ngoài thị trường, đâu đâu cũng có thể tiêm filler. Một cái quán có thể là bán quần áo ở tầng 1 như tầng 2 là có một cái phòng tiêm filler. Đấy, một cắt tóc ở đây nhưng mà có thể tiêm filler ngay ở cái chỗ cắt tóc cho người ta. Đấy, cái đấy là thuộc quyền quản lý của ai? Một câu hỏi rất là lớn mà đặt ra.
Nỗi lo của bác sĩ Tùng cũng chính là sự hoang mang của rất nhiều chị em phụ nữ, những người đang có ý định tiếp cận và thực hiện can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Cùng với nhu cầu xã hội, đã đến lúc việc siết chặt quản lý nhà nước với các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ cần được thực hiện quyết liệt hơn nữa, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.
Mục Bạn Nên Biết.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sưng đỏ, đau xót do nhiệt miệng là nỗi khổ của nhiều người. Nhưng nếu nắm vững những nguyên tắc điều trị nhiệt miệng dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua sự khó chịu này. Trong mục Bạn Nên Biết, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn nên làm gì, kiêng gì khi bị bệnh nhiệt miệng.
Nhiệt miệng là những vết loét nông hình tròn hoặc bầu dục màu trắng hay vàng, có rìa màu đỏ bao quanh, mọc ở niêm mạc vùng miệng, lưỡi, lợi, mặt trong của môi hoặc má. Các vết loét nhiệt miệng gây cảm giác đau rát khi ăn uống và nói chuyện, gây ra cảm giác mệt mỏi, khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Nhiều trường hợp vết loét xuất hiện trùng với thời điểm ăn các thực phẩm cay, nóng khiến mọi người dễ lầm tưởng đây chính là nguyên nhân. Nhưng theo y học hiện đại, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây nhiệt miệng, có thể là hậu quả của nhiễm khuẩn từ các răng sâu, vết thương do đánh răng quá mạnh, tự cắn phải má, môi do niềng răng, thiếu chất sắt hay thiếu vitamin C, PP, B6, B12, những thay đổi hormone trong thời kỳ kinh nguyệt, stress kéo dài. Nhiệt miệng đa số tự lành trong vòng 10 đến 14 ngày, nhưng việc chịu đựng cảm giác đau đớn trong suốt thời gian này là một trải nghiệm không dễ dàng vượt qua. Vì thế, để vết loét nhanh lành, cần nắm vững các nguyên tắc, tránh bóp hoặc nặn các vết mụn nước, tránh các thực phẩm có axit vì chất axit citric sẽ khiến vết nhiệt miệng đau mặt nặng hơn, tránh ăn các món ăn cay, chua, nóng vì sẽ làm vết loét bị kích thích đau đớn hơn. Tránh uống cà phê vì nó có chứa chất axit salicylic sẽ gây kích ứng các mô nhạy cảm trong miệng, tác động lên vết nhiệt miệng. Tránh các loại nước ngọt chứa nhiều siro ngô và axit phosphoric dễ gây viêm nhiễm và lở loét, từ đó khiến tình trạng nhiệt miệng trở nên nghiêm trọng hơn. Tránh dùng nước súc miệng có cồn, kích ứng mạnh. Điều trị nhiệt miệng chủ yếu là giảm đau vì đây là triệu chứng nổi bật nhất. Để xoa dịu các triệu chứng khó chịu do nhiệt miệng gây ra, các thuốc dạng gel bôi tại chỗ rất hiệu quả. Thuốc chứa thành phần chính là lidocaine giúp giảm đau nhanh và dịch chiết xuất từ hoa cúc giúp kháng viêm, tăng tốc độ lành vết loét. Thoa thuốc nhẹ nhàng vào ngay vết loét vì ở dạng gel nên thuốc bám tốt vào niêm mạc miệng và sử dụng an toàn với đối tượng nhạy cảm là trẻ em và người lớn tuổi vì chiết xuất từ thiên nhiên. Bên cạnh đó, khi bị nhiệt miệng, cần lưu ý vệ sinh răng miệng đúng cách. Nhiều trường hợp vì tâm lý sợ đau nên hạn chế súc miệng, đánh răng. Chính điều này làm cho tình trạng các vết loét nhiệt miệng trở nên nghiêm trọng hơn. Cần đánh răng bằng bàn chải loại mềm. Chải nhẹ nhàng, tránh gây chấn thương niêm mạc và súc miệng bằng dung dịch nước muối ấm, pha loãng 3 lần trên ngày, mỗi lần 10 giây. Song song đó, cần thực hiện chế độ luyện tập thể thao đều đặn, hợp lý, cân bằng nghỉ ngơi để tăng cường sức đề kháng. Nhất là chế độ dinh dưỡng cần được chú trọng. Bổ sung rau củ quả vào bữa ăn hàng ngày, uống nhiều nước.